từng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây, Môi-se và Ê-li-a hiện ra và đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng, lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li-a. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng, đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta. Các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ, Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông mà bảo, các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng, các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm chúng ta vừa nghe của Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ hai mùa chay năm A. Bao giờ cũng thế, theo phụng niên, Chủ nhật thứ nhất mùa chay là Chủ nhật về bài phụ âm liên quan đến sự kiện Chúa Kitô chay tịnh 40 đêm ngày trong hoang địa và bị ma quỷ cám dỗ. Và tuần thứ hai mùa chay bao giờ cũng là biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi. Thì qua hai tuần lễ đầu tiên của mùa chay với những bài phụ âm ngược nhau như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là giáo hội muốn chọn đọc những bài phụ âm nó thích hợp với mầu nhiệm vượt qua. Tại sao vậy? Tại vì cái biến cố Chúa Giêsu chay tịnh 40 đêm ngày trong sa mạc và bị cám dỗ liên quan đến cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Đúng hơn là liên quan đến phần đầu của cuộc va của Chúa Kitô, đó là cuộc khổ nạn và tử giá của người. Còn bài phúc âm cho Chủ nhật thứ hai mùa chay liên quan đến cái biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi là biến cố báo trước việc Chúa Kitô phục sinh từ trong kẻ chết sau khi người đã bị bàn tay con người sát hại. Nhưng cái vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao giáo hội lại chọn đọc như vậy hai tuần lễ đầu của một chay là hai bài phúc âm ngược nhau nhưng mà lại bất khả phân ly và đều ám chỉ đến cái mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô từ khổ nạn, tử giá đến phục sinh vinh quang. Tại sao? Xin thưa là căn cứ vào lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2, chúng ta sẽ thấy được là ý nghĩa tại sao giáo hội chọn đọc hai bài phụ âm đó nói chung và phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm A nói riêng. Đó là ở chỗ nào? Ở chỗ trong thư mà Thánh Phaolô gửi cho môn đệ của người là Timôthêu thì ngài viết: "Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì tin mừng. Nhờ quyền lực của Thiên Chúa đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của người, không phải do công việc chúng ta làm mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta, người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống và sự không hư nát được tỏ ra." Theo em, cái câu chính của bài đọc hai hôm nay nói lên những gì mà giáo hội muốn chọn đọc cho hai bài phúc âm tuần trước và tuần này, cách riêng là phụng vụ lời Chúa tuần thứ hai mùa chay này. Đó là câu gì? Cái câu là đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của người. Đấy, cái câu đó đó. Chính vì chúng ta nói chung là Kitô hữu và các tông đồ hồi xưa các môn đệ của các tông đồ, vân vân, đều đã được giải thoát và kêu mời bằng ơn thiên triệu thánh của người. Mà chúng ta thấy rằng chúng ta đã được, nghĩa là nhờ ơn thiên triệu thánh đó mà chúng ta đã được tham phần với cuộc vượt qua của Chúa Kitô từ cõi chết sang cõi sống, nhất là qua bí tích rửa tội. Và cái ơn thiên triệu thánh của người đây kêu gọi chúng ta để chúng ta cũng được tham phần với cuộc vượt qua của Chúa Kitô đó, ở chỗ là chúng ta cũng phải bỏ mình vác thập giá thì mới có thể theo Chúa, và cũng mới có thể cùng với Chúa Kitô để cứu độ trần gian. Thì chúng ta không thể nào mà đi khác cái đường lối của chính Chúa Kitô, đấng đã chịu khổ nạn tử giá rồi mới được phục sinh vinh quang. Cái ơn thiên triệu thánh của người đây áp dụng cho Kitô hữu, cho những môn đệ của Chúa Kitô sau này, cũng như những môn đệ tiên khởi của Chúa Kitô là các thánh tông đồ ngày xưa cũng giống nhau thôi. Và cái ơn gọi đó đã được phản ảnh nơi ơn gọi của tổ phụ Abraham nói riêng và dân Do Thái nói chung. Và chính vì thế nên ở trong bài đọc 1 hôm nay chúng ta mới thấy được là giáo hội nhắc lại cho chúng ta cái ơn gọi đó, một ơn gọi được thông phần vào dự án cứu độ của Thiên Chúa trong dòng lịch sử của loài người. Và vì thế chúng ta thấy bài đọc 1 hôm nay trích Sáng Thế đã viết như thế này: khi ấy Chúa phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi. Ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ngươi. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Abraham liền ra đi như lời Thiên Chúa truyền dạy. Muốn đạt đến cái lời hứa của Chúa thì con người ta nói chung, và ở đây trường hợp của tổ phụ Abraham nói riêng, là phải bỏ quê hương, họ hàng, nhà cửa, tin vào Chúa mà đi theo. Và cuối cùng Abraham đã làm thật. Abraham liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy. Muốn thực hiện cái ơn thiên triệu thánh của mình là được tham phần vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô, là được tham phần vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, thì chính con người phải có những đáp ứng tương xứng. Đó là phải từ bỏ và tin vào Chúa. Chính cái từ bỏ đó là một tác động đức tin để Thiên Chúa có thể thực hiện lời hứa của người, để Thiên Chúa mới có thể tỏ hiện ra. Vì thế nên ở trong bài đọc 2 Thánh Phaolô cuối cùng nói là cái gì? Thì cái ơn triệu thánh đó đó không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được hưởng cái ơn thiên triệu thánh đó là nhờ Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta chỉ việc đáp ứng thôi thì ơn thiên triệu đó sẽ được hoàn thành. Có nghĩa là thì tất cả những gì mà Thiên Chúa dự định và ban cho chúng ta và cho chúng ta được thừa hưởng, được ứng nghiệm nơi chúng ta. Và vì thế nên Thánh Phaolô nói tiếp: nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta. Và áp dụng vào bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy rõ ràng nhá, là Thánh Matthew đã thuật lại là khi ấy Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Đấy, chúng ta thấy trong 12 tông đồ chỉ có 3 người thân cận nhất của Chúa là Phêrô, anh em Giacôbê và Gioan mới được đi theo Chúa thôi. Và đi đến chỗ nào? Đi đến chỗ riêng biệt ở trên núi cao. Đấy, đó là ơn thiên triệu thánh đấy. Chúa muốn mang các ông lên trên núi cao để tỏ cho các ông thấy không phải là cá nhân các ông xứng đáng đâu, nhưng mà Chúa chọn. Chỉ vì Chúa chọn mà thôi. Đó, không phải do công việc chúng ta làm, mà do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, như Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2. Và ba ông này cũng chỉ là đại diện cho các tông đồ mà thôi, chứ không phải là chỉ cho các ông ấy. và không có đại diện ai. Và khi mà Chúa Giêsu chay tịnh 40 đêm ngày ở trong bài phúc âm của Chủ nhật thứ nhất mùa chay thì không có các tông đồ. Thì lúc bây giờ Chúa Giêsu chưa chọn các tông đồ, và vì thế nên lúc bây giờ không có các tông đồ. Nhưng mà khi mà Chúa tỏ mình ra ở trên núi Tabor thì Chúa cố ý cho các thánh tông đồ chứng kiến thấy, mà đại diện cho các thánh tông đồ chính là ba vị này. Phêrô là vị lãnh đạo tông đồ đoàn, sau này đại diện Chúa Kitô trên trần gian, chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Giacôbê là vị giám mục tiên khởi ở Jerusalem, nơi Chúa Kitô vượt qua. Và Gioan là vị tông đồ được Chúa Giêsu yêu và là vị tông đồ đồng trinh tiêu biểu cho giáo hội của Chúa Kitô. Một vị tông đồ đã được đứng kề bên thập giá của Chúa Giêsu với mẹ đồng trinh Maria. Ba vị này là ba vị đại diện để được chứng kiến thấy cuộc phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô sau này qua hình ảnh người biến hình trên núi cả. Chúa Giêsu muốn cố ý tỏ ra như vậy, không phải chỉ để là trấn an các ông. Bởi vì nếu mà trấn an các ông thì trấn an tất cả 12 vị, chứ làm sao mà chỉ trấn an ba vị này thôi. Nhưng chúng ta thấy không, dù người có trấn an ba vị, mà ba vị có thấy trước được người biến hình như vậy, ám chỉ người phục sinh như vậy đấy, cuối cùng các vị kể cả Phêrô chối Chúa, Giacôbê cũng bỏ Chúa mà chạy, chỉ mỗi trừ mỗi Gioan là theo Chúa cho đến cùng mà thôi. Ba vị muốn được tham phần đó, ơn thiên triệu thánh của người đối với ba vị này đại diện cho các thông đồ nói chung là cái gì? Là chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô. Và muốn là chứng nhân tiên khởi thì tất nhiên là phải biết được cái vị mà mình làm chứng, đấng mà mình làm chứng như thế nào thì mới có thể làm chứng cho vị ấy được một cách trung thực và sống động. Và khi các vị đã được chứng kiến thấy Chúa Kitô biến hình trên núi vinh quang như vậy thì phận sự của các vị là gì? Phận sự của các vị chính trong bài phúc âm này chúng ta đã thấy đó là cái gì? Đó là cái lời từ trong đám mây phán: đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Đấy, cái lời này là lời của Thiên Chúa Cha. Mà từ trong đám mây ám chỉ Thánh Linh. Bởi vì đám mây là bao phủ, thì khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ thụ thai lời nhập thể, thì quyền phép Thánh Linh bao phủ bà. Đấy, nó ám chỉ cả chỗ là đám mây đây là ám chỉ Thánh Linh. Vậy thì cái lời đó Thiên Chúa Cha phán ra qua Thánh Linh của người, có nghĩa là cái đấng mà biến hình trên núi trước mặt các ông đó đó chính là con Thiên Chúa đó. Mà con Thiên Chúa rất là đẹp lòng Chúa Cha, không làm gì theo ý mình bao giờ, luôn luôn làm theo đi Chúa Cha, do đó mới rất đẹp lòng ta. Và vì thế nên các ngươi hãy nghe lời người. Và chỉ có nghe lời người và chỉ có theo người thì các thánh tông đồ mới thực sự là được tham phần vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô mà thôi. Và nhờ tham phần vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô đó mà các vị mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Bằng không các vị không thể nào làm chứng cho Chúa Kitô được. Bởi vì chính các vị được Thánh Matthew diễn tả trong bài phúc âm hôm nay là: nghe thấy vậy các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Tự bản chất con người là như thế. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu đến gần động đến các ông và bảo: các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Đó, nhờ Chúa Giêsu Kitô thì các thánh tông đồ mới có thể đứng dậy, không sợ, để rồi có thể lên đường mà làm chứng cho Chúa Kitô. Làm chứng ở chỗ Chúa Giêsu Kitô chính là lời nhập thế, nhưng đã vượt qua, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết và đã ban sự sống cho con người. Tóm lại, phụng vụ lời Chúa trong Chúa Nhật thứ hai năm A mùa chay đó là ơn thiên triệu thánh mà các thánh tông đồ và thành phần môn đệ của Chúa Kitô là những con người đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, được thông phần vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô nơi phép rửa. Nói chung là ở chỗ sống mầu nhiệm vượt qua bằng cách là nghe theo lời của Chúa Kitô, là con Thiên Chúa, là đấng đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng, là đích thực đấng thiên sai của Thiên Chúa, đấng cứu thế của nhân loại. Nếu không theo đường lối, không theo huấn dụ của Chúa Kitô. Kitô hữu là môn đệ của Chúa Kitô không thể nào có thể làm chứng cho Chúa, và như thế cũng chưa thật sự được tham phần và hoan hưởng mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, cho dù trên danh nghĩa theo hình thức là đã được điều đó nơi bí tích rửa tội. Nhưng cuộc đời của Kitô hữu, môn đệ Chúa Kitô, vẫn chưa thực sự cảm nghiệm thấy mầu nhiệm vượt qua nơi chính bản thân mình, do đó nên vẫn chưa có thể làm chứng cho Chúa. Bởi thế nên chúng ta hãy xin với mẹ Maria giúp cho chúng ta, như mẹ đã sống trọn vẹn ơn thiên triệu thánh của mẹ, đó là mẹ luôn luôn ý thức mẹ là tôi tớ Chúa và sẵn sàng để Chúa làm tất cả mọi sự nơi mẹ. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những sự trọng đại cho đến khi đứng kề bên thập giá Chúa Kitô. Nhờ đó mẹ đã có thể trở thành mẹ giáo hội, sinh Chúa Kitô ra cho các linh hồn và tái sinh nhân loại trong Chúa Kitô. Amen.